Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Socrates, một triết gia Hy Lạp cổ đại, chẳng để lại cho nhân loại một tác phẩm nào, nhưng ông vẫn được người ta đặt lên ngai ông tổ của nền triết học phương Tây, không nhờ gì khác, nhờ chính cái chết của ông. Quả thật, Socrates là người đầu tiên trong lịch sử phương Tây hiến thân cho sự thật và đức tin. Ông khởi xướng một cuộc sống có đạo đức, kêu gọi một lối sống chính trực, khiến ông trở thành người đầu tiên phát ngôn về lương tri của con người trong lịch sử văn hóa phương Tây. Nhưng cuối cùng, ông lại bị buộc tội lừa dối giới trẻ, do không thừa nhận hệ thống các vị thần cũ được thành Athens thừa nhận. Nhưng sự thực, sự phỉ báng và hãm hại mới chính là lý do của những kẻ cầm quyền muốn đẩy ông vào con đường chết, bởi họ sợ sự ảnh hưởng lớn mạnh của ông. Họ yêu cầu ông lựa chọn việc từ bỏ giữ nguyên tắc của mình hoặc là chết, và ông chọn cái chết. Nhưng điều người ta không thể ngờ được rằng ảnh hưởng của ông sau khi chết đã vượt xa những ảnh hưởng mà cả một đời khi còn sống ông diễn thuyết không thể có được. Ông để lại một bài học sống động nhất về sự sống và về cái chết bằng thực tiễn cái chết của chính ông. Cái chết của ông không phải là sự chấm hết cho sự nghiệp của ông, mà trái lại chính là điểm bắt đầu của một sự thăng hoa vô hạn. Đó cũng chính là hình ảnh cách nào đó của Kiang Sin, cô gái 19 tuổi người Myanmar đã ngã xuống ngay trên đường phố Yangon, Myanmar, trong cuộc biểu tình chống chế độ độc tài quân sự hôm mùng 3 tháng 3 vừa qua. Mà chắc chắn, thưa cộng đoàn, nếu chúng ta theo dõi tin tức, chúng ta đều có thể thấy cô gái ấy hay nhiều bạn trẻ Myanmar khác hiện tại tham gia biểu tình sẵn sàng đối đầu với bạo lực, với họng súng. Có lẽ họ cũng biết rằng họ không thể thay đổi được tất cả, nhưng đó là lựa chọn của họ, lựa chọn của những con người yêu hòa bình, yêu tự do và dân chủ, không khuất phục trước bạo quyền. Kang Sin đã ngã xuống, nhưng cái chết của cô đã thành bất tử và làm hồi sinh những điều lớn lao cho con người, đánh thức lương tâm của nhân loại. Dĩ nhiên, cuộc chiến ấy của những người vì hòa bình, vì tự do, vì dân chủ không phải một sớm một chiều, mà đó là một con đường dài với nhiều hy sinh mất mát. Thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói đó cũng là những hình ảnh phản ánh phần nào điều mà Đức Giêsu nói hôm nay: những hạt lúa mì được gieo vào lòng đất phải thối đi, phải chết đi mới sinh được nhiều hoa trái. Để chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cuộc khổ nạn của người. Nhưng đi liền với lời tiên báo về cuộc khổ nạn thì người cũng cho biết ngày thứ ba người sẽ sống lại. Như thế, đau khổ và sự chết như là điều kiện để Đức Giêsu bước vào ngày phục sinh. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, Đức Giêsu đã nhắc tới nguyên lý của hạt lúa mì phải mục nát đi mới sinh được nhiều bông hạt. Dĩ nhiên, Đức Giêsu đi xa hơn khi nói đến hạt lúa mì chết đi để sinh bông hạt. Người chính là hạt lúa mì được gieo vào lòng đất, đã chấp nhận chết đi cho mọi người. Người đã chấp nhận khổ hình, chấp nhận thập giá, chấp nhận chết treo trên thập giá như một người tử tội, dù người vô tội. Qua thập giá, Đức Giêsu đạt đến vinh quang, được phục sinh vinh hiển và được hiển trị đời đời. Giờ tử nạn cũng chính là giờ người được tôn vinh. Giờ tử nạn cũng chính là giờ mà Đức Giêsu thể hiện sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha một cách trọn vẹn, như lời tóm kết trong bài đọc 2 trích thư Hiếp-ri mà chúng ta vừa nghe. Khi còn sống ở đời này, Đức Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khấn nguyện lên đấng có thể cứu người khỏi chết. Và vì lòng thành tín, người đã nhậm lời. Dầu là con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những ai tùng phục người. Ai yêu sự sống mình thì mất nó, còn ai ghét sự sống mình ở đời này sẽ giữ nó cho sự sống đời đời. Điều đó không có nghĩa là Đức Giêsu nói chúng ta ghét cái sự sống này, nhưng là ai yêu sự sống giới hạn ở đời này hơn sự sống vĩnh cửu thì sẽ mất hết. Người Kitô hữu theo Đức Giêsu trong sự đau khổ và trong cái chết của người, nghĩa là trong lễ tế của người, cũng theo sát người trong cuộc phục sinh vinh hiển. Thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta được mời gọi đi vào lối của Đức Giêsu. Ai phục vụ Thầy hãy theo Thầy, theo Thầy mục nát với Thầy để cùng Thầy mang lại hoa trái. Nơi thập giá, người Kitô hữu chúng ta tìm thấy vinh quang của tình yêu, vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một tràn đầy sự thật và ân sủng. Cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu, cùng vác thập giá hằng ngày với Đức Giêsu, mọi đau khổ và cả cái chết sẽ nên như một hiến tế, như một cử chỉ yêu thương tột đỉnh. Xin cho mỗi người chúng ta cũng sẵn sàng hiến thân để phụng sự Chúa và phụng sự con người, sống đúng phẩm giá làm người của mình, biết quảng đại hy sinh để kiến tạo hòa bình, sự thật, hạnh phúc cho mình và cho người, không nhún nhường trước cái ác, trước bất công. Và chúng ta cũng luôn xác tín rằng không có gì mất mát, không có gì thiệt thòi cho một người luôn biết tín thác vào Chúa, sống chính trực, sống trong sự thật. Amen.